Bây giờ chúng ta được nhắc nhở về cái câu chuyện này qua sự kêu gọi của Chúa qua một cái người tên là Levi, hay là người này có một cái nickname khác tên là Matthew. Ở trong Luca đoạn 5 câu 27 câu 32 32 chúng ta đọc buổi sáng này thì nói về sự kêu gọi và địa vị trở nên con của Đức Chúa Trời chí cao. Tôi xin đọc câu 27 đến câu 28 về câu chuyện của sự kêu gọi của Chúa Giêsu đối với một người tên là Levi. Kế đó, Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Levi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Levi bỏ hết mọi sự, đứng dậy mà đi theo Ngài. Cái câu chuyện cho chúng ta thấy cái câu chuyện trước đó là Chúa Giêsu đã chữa lành cho nhiều người bị bệnh. Chúa Giêsu chữa lành cho người bại. Chúa Giêsu chữa lành cho cái người được thả trên cái mái nhà xuống bởi bốn người bạn của mình. Và trước mặt Chúa Giêsu và Chúa nói hãy đứng dậy mà đi. Và câu chuyện sau đó thì chúng ta thấy là danh của Chúa được đồn ra khắp mọi nơi. Ta nói thêm sự kính sợ và ngợi khen Chúa. Và Chúa đi không phải là một cái chỗ giảng đạo là cái nhà đó không thôi, một cái nhà của một người tín đồ nào thôi hay là nhà hội không thôi, mà trước những tuần trước thì chúng ta đã học là Chúa đến đâu, đến nhà hội, Chúa vào trong đó, Chúa giảng dạy. Bây giờ Chúa đến tính cách cá nhân, đến từng người. Chúa đến một cái nhà và Chúa giảng dạy đến mức độ là rất là đông người, mà những cái người bạn của người bại muốn đem người đó vào là bị ngăn trở bởi đám đông đó. Và sau khi Chúa chữa lành cho người bại, danh Chúa được đồn ra cách vinh hiển, thì Chúa cũng không ngồi đó để hưởng sự ngợi khen của dân sự về sự chữa lành của Chúa, quyền năng của Chúa được bày tỏ ra qua cái phép lạ mà Chúa đã làm cho nhiều người. Và Chúa tiếp tục công việc sứ mạng của Chúa là đi ra. Có những lúc trong đời sống của ông bà anh chị em chính mình tôi, chúng ta được Chúa kêu gọi, được Chúa tha thứ, được Chúa chọn lựa. Và chúng ta sung sướng ở trong địa vị của mình và cứ ngồi cái chỗ địa vị đó là chúng ta hưởng, và chúng ta không tiếp tục cái sứ mạng mà Chúa đi ra. Chúa nói chúng ta hãy đi ra khiến môn đồ trở nên môn dân của ta, khiến mọi người trở nên môn đồ của ta. Và chúng ta cứ nói: "Ô, tôi được rồi, tôi đến nhà thờ mỗi Chủ nhật, học Kinh Thánh mỗi thứ sáu, cầu nguyện mỗi thứ tư là đủ rồi." Nhưng mà không, sứ mạng mà Chúa muốn giao phó cho ông bà anh chị em chính mình tôi địa vị cao hơn, đó là địa vị của hoàng gia, địa vị của những sứ giả được Chúa sức dầu để chúng ta làm công việc Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học cái tâm tình theo gương mẫu của Chúa Giêsu đây. Chúa không ngồi chỗ đó để mà nghe dân sự tán dương Ngài qua những công việc Ngài làm. Ngài không có ngồi một chỗ để người ta tung hô mình. Hay là nói cách khác, có những lúc chúng ta chỉ là một cái tấm gương sáng ở trong một lĩnh vực nào đó để chúng ta thỏa lòng ở chỗ đó, và chúng ta quên mất công việc của chúng ta là đem tiếp tục tình yêu, sự tha thứ và sự cứu rỗi của Chúa đến cùng hang, cùng ngõ hẻm, chính Ngài. Chú ý chúng ta trở lại giống như tinh thần của Matthew đoạn 28 câu 18 câu 22. Và tâm tình của Chúa Giêsu đi ra, chúng ta cũng vậy, hãy học tâm tình đi ra. Đi ra đâu quý vị? Chỗ làm của chúng ta. Chỗ làm là cái nơi mà chúng ta tiếp xúc nhiều người mỗi ngày trong cuộc sống, là nơi chúng ta có thể gặp gỡ, trao đổi ra qua trong những công việc làm và bữa ăn của chúng ta, giờ nghỉ của chúng ta. Đó là cái môi trường rất là thích hợp. Chúng ta cần đi ra để làm sáng danh của Chúa. Đừng có đi nhà thờ không thôi đủ rồi, đừng ngồi trong nhà thờ không thôi đủ rồi, và chúng hãy đi ra. Đó là lý do tại sao Chúa cứu chúng ta rồi Chúa vẫn còn đặt để chúng ta trong thế giới này, không phải đem chúng ta về thiên đàng ngay tức thì. Và tâm tình của Chúa Giêsu là Ngài đi ra. Ngài đi ra gặp ai? Gặp ai quý vị? Kế đó Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Levi. Bây giờ chúng ta thật trường hợp: "Ô mục sư ơi, tôi làm chứng khó quá, người ta không nghe lời Chúa, người ta cứng lòng quá, người ta bận rộn cuộc sống quá, và có lẽ là tôi không có ai để làm chứng." Cái nguy hiểm nhất của chúng ta là chỗ này. Có đôi lúc chúng ta muốn làm chứng bằng tấm lòng của mình thành thật, nhưng mà có những cái sự trở ngại. Trở ngại có khi là hoàn cảnh bên ngoài, Trở ngại có khi là một cái chuyện gì xảy ra, một người đã biết về quá khứ của mình, làm cho mình không có nói được về sự cứu rỗi của Chúa cách giản dị khi chúng ta đã được Chúa thanh tẩy. Và ma quỷ rất là khôn ngoan, giống như câu chuyện về lúa mì và cỏ lùng, thì chúng ta sẽ thấy trong đêm, trong câu chuyện này, trong Matthew thì nói là người chủ, xin lỗi, ban ngày thì người chủ sai đầy tớ của mình đi ra gieo lúa ra, gieo giống ra. Và cũng câu chuyện đó thì nói là ngay đêm hôm đó thì ma quỷ nó làm gì? Nó sai những cái đứa bạn bè của nó, bè lũ của nó, làm công việc gieo những cái hạt cỏ lùng vào trong đám ruộng mà mới được cài sới, vừa ban cho tơi cho vụn ra và được tưới nước bằng cái công khó của những người làm ở trong nhà của người chủ gieo lúa mì. Và thời gian quý vị thấy điều gì xảy ra? Khi mà gieo lúa mì lên hạt giống lúa mì đang tươi tốt thì những cái cỏ lùng nó cũng đâm lên. Có những khi chúng ta làm chứng về Chúa cho những người bạn mình, cho những hàng xóm, cho những người giống như cái người Lê-vi này, trong công sở của mình, trong trường học của mình, trong hàng xóm mình, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Ma quỷ nó cũng gieo cái điều nghi ngờ, gieo cái điều hủy diệt ở trong cái cánh đồng mà chúng ta vừa gieo, vừa truyền giáo đó. Nhờ anh Chúa, đôi lúc chúng ta cũng vô tình làm giống như cái câu chuyện vừa rồi là đám đông ngăn trở người khác đến với Chúa nè quý vị. Cẩn thận. Nhờ anh Chúa thì chúng ta chỉ gieo lúa mì thôi. Đừng có làm cái công cụ của những người gieo cỏ lùng. Amen quý vị. Nguy hiểm. Ma quỷ nó muốn dùng cái điều này để phá vỡ kế hoạch cứu rỗi của Chúa cho nhân loại ngày hôm nay bởi những cái điều này. Và Chúa gặp Lê-vi. Hôm nay chúng ta ra đường chúng ta gặp ai? Nếu mà đến chỗ làm chúng ta gặp người bạn cùng làm với mình, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta đến hãng xưởng thì chúng ta gặp những người supervisor của mình, những người đồng lao với mình. Nếu chúng ta đến một cái chỗ mua bán, chúng ta sẽ gặp những người nhân viên mua bán tính tiền ở đó. Nếu chúng ta ra ngoài là những người đang ở trong trường học thì chúng ta sẽ gặp những người thầy cô của mình, những người bạn học cùng mình. Chúng ta sẽ gặp những người Lê-vi ở đâu đó trong cuộc sống của chúng ta. Và đừng có dừng lại cho chúng ta gặp, say hello, khỏe không? Bạn ra sao? Tôi cũng khỏe. Rồi thôi. Mà hãy dùng cái tâm tình của Chúa Giêsu ở đây. Khi Chúa Giêsu gặp người Lê-vi đang ngồi ở đâu? Sở thâu thuế. Cái thời kỳ của Chúa Giêsu đang thi hành chức vụ thì chúng ta biết là đất nước Do Thái đang bị chia rẽ, đang bị khủng hoảng, đang bị làm chư hầu hay là nô lệ của những đất nước liên tiếp trước đây. Thời kỳ Babylon, thời kỳ Ba Tư, thời kỳ đế quốc Hy Lạp và thời kỳ của Chúa Giêsu là thời kỳ đế quốc La Mã đang cai trị. Và những cái đế quốc đó họ dùng những cái người địa phương hay là những người đại diện cho đất nước đó, họ dựng lên một vị vua. Giống như lịch sử Việt Nam của chúng ta thấy là khi mà người Tàu họ đô hộ Việt Nam thì họ dùng những cái người địa phương đó lập nên để làm những cái vị vua bù nhìn. Và có tướng, có quan, có văn võ, nhưng mà tất cả quyền hành đều thuộc về bên nước Tàu. Và nếu chúng ta đã học lịch sử thì chúng ta biết là họ bắt người dân Việt Nam phải mò ngọc trai ở dưới biển, lên rừng lấy thuyền tê giác là những gỗ quý để nộp cho họ, cống cho họ. Cũng giống như vậy. Và thời kỳ này, những người nào làm thô thuế thì sẽ bị dân của họ thù ghét và sỉ nhục. Cũng sau này chúng ta sẽ học về câu chuyện người thâu thuế và người Pharisee. Người Pharisee cầu nguyện nói: Thưa Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa đã kêu gọi con là người giữ luật của Ngài. Con không phải giống như cái ông thâu thuế, cái tên thâu thuế đứng tú góc kia là ác lắm. Con kiêng ăn mỗi ngày, cầu nguyện 3 lần, công bình lắm. Và trong câu chuyện đó thì Chúa nói cái người thâu thuế thì đứng tú sau, dành cho những người dân ngoại là hành lang, tuốt phía sau của đền thờ. Ông vỗ ngực lại Chúa: Hãy thương xót con vì con là kẻ có tội. Và Chúa nói: Một trong hai người đó, ai là người công bình hơn? Người thâu thuế, tại họ biết được cái tình trạng của họ. Họ biết được cái vấn đề của họ cần giải quyết là tội lỗi. Là Chúa thương xót, tha thứ, tại là con là người có tội. Cái người Pharisee khi Chúa nói là cái người đạo đức giả, không có công bình chút nào hết cả. Cho nên chúng ta thấy câu chuyện này thì liên tưởng đến cái câu chuyện mà Lê-vi đây, những cái người thâu thuế bị dân sự của mình khinh dễ, chán ghét, tại vì họ nói rằng lấy thuế của dân mình làm giàu cho cái đế quốc La Mã kia. Nhưng mà không những như vậy thôi, nếu chúng ta để ý trong sách về cái sự giảng dạy của ông dân trong sách Dân đầu tiên, trong sách Matthew, thì ông dân Baptist là người anh em bạn gì của Chúa Giêsu. Khi mà ông thi hành chức vụ, ông làm lễ bắt tem, làm phép bắt tem cho nhiều người, trong đó những người Pharisee, trong đó những người thầy dạy luật rất là nhiều, trong đó có những người lính, trong những người thâu thuế nữa, thì ông nói với những người lính rằng hãy đủ với những điều mà mình có, đừng có hà hiếp để bắt họ, bóc lột họ. Và ông cũng nói với những người thâu thuế là đừng có thâu thuế hơn những cái điều mà chính phủ bắt họ phải thâu. Cứ là chúng ta đây thấy là những người thâu thuế, họ muốn làm công việc đó họ phải hối lộ, họ mua được cái chức vụ thâu thuế là những nhà thuế vụ. Thay vì chúng ta làm công việc giống như anh Huy sáng nay làm công việc quay phim, thì một ngày công của anh là $100, thì người ta bắt anh phải trả 1/10 là chỉ $10 thôi. Thì người thâu thuế đó họ đó, không, anh phải trả tôi $20, không thôi anh không được làm cái job này. Và đó là lý do mà người thâu thuế họ giàu có nhiều hơn cái vấn đề họ lấy thuế nộp cho chính phủ. Và đó lý do tại sao cái xã hội nào, nhất là xã hội ở Việt Nam cũng giống vậy, người thâu thuế rất là bị ghét. Và chúng ta nghe điều này thì nói đến người thâu thuế là bị khinh dễ trong xã hội, mặc dù họ giàu có như thế nào vẫn bị người khác khinh dễ vì công việc làm bất chính của họ. Chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giêsu đến với ai quý vị? Một người được khen ngợi, được sang trọng trong xã hội, có địa vị cao trọng phải không? Không. Chúa đến với một người mà cả xã hội đều khinh dễ. Cũng một lễ xin chung cho chúng ta hãy đến với những người, đừng có nghĩ là những người có nhà cao, cửa rộng, xe đẹp là những người cần sự cứu rỗi của Chúa. Mà Chúa muốn chúng ta, ông bà anh chị em chúng ta nhớ đến những người bằng cùng hơn hết. Xã hội khinh dễ họ. Là những người homeless, là những người nghiện ngập, là những người bị xã hội ruồng bỏ, là những người mà thấy họ thấp cổ bé họng trong xã hội. Mà mỗi ngày ông bà anh chị em chính mình tôi đi ra, mình sẽ gặp những người đó. Kêu gọi họ, chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ. Và lý do mà Chúa đến thì chúng ta sẽ học cái phần sau này nữa. Và ngay chỗ lúc mà Chúa gặp Lê-vi đang ngồi tại cái công việc làm của mình, thì Chúa kêu gọi rằng, Chúa phán cùng người rằng, hãy theo ta. Bao nhiêu chữ quý vị? Hãy theo ta. Bao nhiêu chữ? 3 chữ, ngắn gọn thôi. Không cần nói, tin Chúa đi được phước lắm, tin Chúa đi giống như tôi nè. Hồi trước là tôi bị hư hỏng thế này thế khác, bây giờ tin Chúa, Chúa ban cho sự giàu có thành công. Hồi trước là tôi thế này thế khác, bây giờ là thế này thế kia. Không cần nói nhiều. Khi mà Chúa ban Thánh Linh trên đời sống của ông bà chị em, mà chúng ta giống như trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, nghe, đọc, học, làm theo, thì đời sống chúng ta được Chúa Thánh Linh hướng dẫn được kết quả. Không cần nói nhiều, không cần nói dài, không cần nói dai mà nói thành dở nữa, mà nói ngắn gọn đầy đủ nếp sống của chúng ta, qua nếp sống của chúng ta. Ngày hôm qua tôi với Bảo Lộc có cơ hội đi chợ Costco rất là lâu, chúng tôi không bước vào trong đó. Thì thường vào trong đó thì Bảo Lộc nói anh thôi anh đi công việc của anh đi, là cứ là tôi thấy cái chỗ mà bán máy móc đầu tiên là tôi chỉ đi vòng coi cái headphone sao, cái camera làm sao, coi cái máy printer làm sao, computer, đi một vòng là shopping window này, shopping một vòng. Rồi sau đó Bảo Lộc shopping xong đi ra tính tiền, anh ơi em xong rồi. Thì trong lúc mà Bảo Lộc nói anh đi coi con máy móc đi, thì em đi, thì tôi đi vòng một cái vòng, thì thấy một người Á Đông, tóc đen, mũi tẹt giống như tôi, đi cũng ngó tôi ngó lại, tôi gật đầu chào. Cái đi qua bên kia, tại hai người đi vòng qua, anh đó chắc cũng là đi vòng vòng giống như tôi, cho nên đi ngược lại cũng thấy anh ta cũng gật đầu chào, tôi cũng gật đầu chào. Cái lần thứ ba tôi quyết định, đây là cái người Lê-vi tôi cần phải nói. Và đi ngược lại tôi nói, chào anh là người Việt Nam không? Nói, yeah, tôi là người Việt Nam. Anh nói, bắt đầu hỏi thăm, trò chuyện. Và anh có cơ hội, tôi có hội nói chuyện với anh một vài điều, giới thiệu về Chúa cho anh. Vui lắm. Anh cảm động, rướm rướm nước mắt, nói cảm ơn. Anh đã tâm tình rất là nhiều. Tâm tình để em hiểu biết về cuộc đời em thế này. Còn trẻ tuổi, có vợ 2 con, nhưng mà sau khi vợ đi du học bên Úc, chia tay mất tiêu. rồi người chị lãnh em qua, sống cô đơn, hai đứa con ở với em đến khi người vợ đã chia tay thì lãnh mấy đứa con qua, em qua đây một mình. Những mùa đông em ở 18 năm độc thân lắm, thấy thoải mái lắm, nhưng mà những mùa đông, những lúc chạnh lòng về sau ngày làm việc về, buồn lắm, thấm trong sâu, tận trong tấm lòng của em buồn lắm, thiếu vắng một cái gì đó. Và cảm ơn Chúa tôi có cơ hội chia sẻ. Tình yêu của Chúa, đó là cái điểm đang còn. Cái sự cứu rỗi, sự tha thứ của Chúa, Chúa sẽ phục hồi tất cả mọi thứ. Và tôi chia sẻ cho em một câu kinh thánh ở trong Jeremy đoạn 29 câu 11. Em đọc thích thú quá, em muốn đọc lần nữa. Tôi nói được, đọc lần nữa. Tôi mở cái phone đọc cho em một, em đọc một lần nữa. Về gương mặt sáng rỡ. Và sau đó chúng tôi chia tay về. Và tôi về nhà nhớ cầu nguyện cho cái người bạn này. Xin ông bà chị em cũng nhớ cầu nguyện cho người này. Có những lúc chúng ta gặp một người Lê-vi đâu đó trong cuộc sống, đừng có say hi rồi lướt đi, mà nhờ anh Chúa chúng ta cầu nguyện cho họ. Thưa Chúa, đây là cái người mà Chúa muốn con gặp để nói điều gì đó với Chúa. Đừng nói nhiều. Và hãy nói về tình yêu của Chúa cho đời sống của mình. Và cái người đó cũng đang cần cái tình yêu thương giống như vậy. Kinh nghiệm Chúa chúng ta thế nào mà chia sẻ với người khác thì ấy, đó là nhu cầu họ đang cần. Không phải việc làm, không phải vật chất, không phải tiền bạc để thỏa lấp được cái khoảng trống của tâm hồn của chúng ta. Chúng ta thấy lý do tại sao Chúa nói hãy theo ta thì người Lê-vi như thế nào quý vị? Bỏ mọi sự, chúng ta để ý không? Bỏ mọi sự, đứng dậy theo Ngài. Và tại sao có cái sự thu hút mãnh liệt như vậy? Chúa Giê-xu nói hãy theo ta thì Lê-vi bỏ hết mọi sự, chứ không phải là bỏ một cái điều. Ông ta không nói thưa Chúa, cho con vô con nói với ông súp vào vai con chút xíu. Thưa Chúa, cho con nói với gia đình con chút xíu. Thưa Chúa, cho con nói với bạn hữu từ biệt chút xíu. Mà câu chuyện sau này, những câu chuyện chúng ta sẽ thấy có một cái người cũng đòi theo Chúa. Thưa Chúa, cho con theo Chúa với. Chúa nói, được, để theo ta. Thì người này nói, thưa Chúa, cho con về con từ giả bạn bè con, gia đình con, cha mẹ con trước. Rồi người khác thôi, thưa Chúa ơi, cha con mới chết để con về con chôn cha rồi theo. Chúng ta thấy nhiều lý do để chúng ta khước từ. Nhưng mà người Lê-vi này không có lý do nào ông khước từ. Lý do tại sao ông ta được thu hút cách mạnh mẽ như vậy? Chúa kêu gọi. Ông đang làm có công việc và ông đứng gì từ bỏ hết mọi điều. Bây giờ một người từ bỏ hết mọi điều dễ hay không quý vị? Dễ không? Khó lắm. Bằng chứng khi chúng ta Việt Nam mới qua, những người vượt biên thì một bộ đồ trên mình thôi. Những người theo cái diện bảo lãnh hay là ODB sau này thì còn một cái giỏ xách tay, phải không? Một đôi giày, một bộ đồ ở trên gương cái body của mình. Và chúng ta được những người bảo trợ sắp xếp ở nhà này, ở nhà khác, nhà kia rất là dễ dàng để chúng ta xách đồ chúng ta đi, không có gì hết cả. Nhưng mà bây giờ mỗi lần đi đâu, di chuyển là mỗi lần khó. Tại sao vậy? Cái bàn kia để cho ai? Cái tivi mới sắm để cho ai? Cái máy giặt, cái máy sấy, ô đủ bộ đồ, bao nhiêu vali phải đóng, ô chiếc xe cần phải cẩu đi, ô nhiều chuyện quá. Cái đời sống chúng ta biết bao nhiêu cái gì ràng buộc vật chất rồi, làm sao mà đi được? Ôi, cái chỗ làm chưa có từ bỏ được, cái cao chưa đóng được, tiền đang vô hàng tháng không biết là chuẩn bị vô chưa để mà nghỉ, nhiều tính toan trong lòng. Hãy học cái tâm tình đơn sơ ở trong cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta đơn sơ. Chúa muốn ông bà, anh chị em, Chúa muốn chính mình tôi đủ ăn, đủ mặc, thỏa lòng. Và khi chúng ta còn vật chất ở trong đời này, càng đầu tư cho nó nhiều chừng nấy thì nó ràng buộc chúng ta nhiều chừng nấy. Quý vị thấy rõ ràng trong những chuyến đi du ngoạn của chúng ta đó, thì chúng ta phát cái đồ bao nhiêu? Một cái giỏ đồ thôi phải không? Gọn gàng thôi phải không quý vị? Tại vì biết một ngày nọ mình sẽ quay lại cái cuộc sống, cái nhà của mình, công việc làm của mình, địa phương của mình. Trong ngày hôm qua tôi gặp cô giáo Mindy. Và cô hỏi thăm tôi gia đình như thế nào sau khi tôi đi thăm má tôi. Và cũng trước đi đã làm sao, tôi kể cho cô nghe. Rồi cô mới nói, ồ, gia đình đi như vậy thì hay quá, có cơ hội thăm bà già, bà cụ như thế này thế khác. Và Nếu mà đi như vậy thì chắc là cả vợ chồng con cái đi chắc là phải chuẩn bị nhiều, phải thuê xe này thuê xe nọ. Tôi nói không, chúng đi rất là gọn gàng, chúng thôi đi mỗi người chiếc mô tô hay là xe đạp đi cũng được.
Làm cách nào vậy?
Mỗi người một ba lô thôi, phát lên cái tay đi, không có gì trở ngại hết cả. Cuộc sống của bạn chị em chính mình tôi hãy học tâm tình giống như Lê Vi. Đừng có để những cái vật chất, cuộc sống, việc làm ảnh hưởng cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Tại vì ở trong Kinh Thánh, sách Gióp cũng nói cho chúng ta là chúng ta trần truồng ra khỏi lòng mẹ thế nào cũng sẽ trần truồng trở về với Chúa thể ấy, với hai bàn tay của mình. Hãy sống đơn sơ, đơn giản. Không có cái vật chất mà chúng ta đang cần, không cần thiết. Có cũng được, mà không có cũng được. Không đừng để những cái vật chất làm cho chúng ta phải nặng nề. Cái thời kỳ của dân Israel về xứ Canaan điểm sửa vào mặt cuộc, trước khi đó thì chúng ta biết họ như thế nào không? Họ sống nô lệ ở xứ Ai Cập. Họ phải làm nô lệ đầu tắt mặt tối để xây hai cái thành của dân Ai Cập, thành Ramses và thành Thompson. Hai cái đó là nói là kho báu của Ai Cập, là nơi ở nguy nga của vua Ai Cập và dân Ai Cập. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang bị làm nô lệ ở dưới sự cai trị về vật chất của ma môn giống như vậy. Không biết quý vị có hình dung không? Làm một tuần chưa đủ, làm thêm thứ bảy, làm thêm chủ nhật, làm ngày làm đêm. Chúng ta đầu tắt mặt tối để xây dựng cái đế chế Thompson Ramses của ma quỷ trong đời này mà chúng ta không biết. Hãy hình dung một ngày, ngày hôm nay chúng ta nhắm mắt lìa lời điều sẽ xảy ra. Không đem theo một cái gì hết cả. Hãy nhớ rằng chúng ta không đem theo một cái gì hết cả. Một số người nói, ồ, tôi ráng làm để tôi sẽ về hưu một ngày gần đây, nghỉ ngơi, vui thỏa trong cái cuộc đời của mình. Tối hôm qua, trong các bạn, trong ban thờ phượng mới nói chỗ này, chỗ khác, công việc làm chỗ này, chỗ kia, sẽ nghỉ ngơi thế này, thế nọ. Thì mới find out ra rằng, bây giờ cái tuổi trên dưới 60 là tuổi đã về vườn hết trơn rồi. Mà mọi người chuẩn bị về hưu đó đều handicap hết cả rồi. Làm sao mà hưởng? Bảo nói em thì bị cái chân sau cái accident, bây giờ đi không được, nhất đáng làm thì làm mà đi cũng không, đi đâu cũng không vui, không thoải mái. Hải thì nói em về em bị sau khi mà mổ tim mà nửa người bị nâm bị tê hết trơn rồi, bác sĩ ngày hôm qua hôm kia phải đi khám bác sĩ. Người còn trẻ, một người trẻ tuổi khác là bị ung thư tuyến tiền liệt mà bác sĩ mới vừa khám phá ra, bắt đầu nghe ung thư cái là bắt đầu nó siêu hết trơn xuống rồi, không còn tha thiết, bây giờ bán nhà bán cửa thư hưởng. Bảo mới nói bây giờ hưởng được cái gì nữa? Quý vị thấy hưởng được gì không? Còn sức để hưởng không? Thì bảo mới nói tại sao mình kỳ thế ha? Kỳ thế à? Trẻ thì ráng làm đầu tắt mặt tối, ráng làm đến khi mà bệnh hoạn bắt đầu mới hưởng, còn đi đâu được nữa hưởng. Đôi lúc ma quỷ muốn dùng chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta bằng vật chất, bằng những cái của cải, bằng những công việc làm mà chúng ta đang theo đuổi, và chúng ta biết rằng giờ phút cuộc đời của chúng ta sẽ nhắm mắt chào đời bất cứ lúc nào chúng ta không hay. Không hay. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học tâm tình của Lê-vi, sẵn sàng khi Chúa kêu gọi. Thưa Chúa, có con đây. Có một cái bài viết về một vị hội thánh của một sư hội thánh người Mỹ. Hội thánh rất là lớn. Ông viết về hai cái điều khủng khiếp nhất trong thời kỳ dịch lệ coronavirus vừa qua. Và hai thành phần tín đồ mà đáng sợ nhất. Cái thành phần đầu tiên, ông nói rằng những người tìm đến những cái nhà thờ to lớn hay là những nhà thờ đầy đủ vật chất tiện nghi để cung phụng phục vụ cho gia đình họ, nhu cầu con cái của họ. Và nếu hội thánh nó không có đủ nhu cầu đó cung cấp thì họ sẵn sàng đến một cái chỗ khác tốt hơn. Tức là những người này là những người giống như là grasshopper, là những con cào cào. Thấy ăn hết chỗ này, sạch hết cái bè cỏ này, xanh tươi, nó nhảy đến cánh đồng khác, nó ăn sạch hết rồi nó nhảy đến cánh đồng khác. Và những thành phần đó là thành phần đáng sợ. Tại họ không góp ý, họ không có xây dựng, họ muốn hưởng cho họ. Và trong coronavirus vừa qua thì ở nhà coi YouTube, coi livestream, coi Facebook, lung tung xèn, họ không cần đến nhà thơ. Và đó là thành phần mà ma quỷ đang làm cho lòng của họ nguội dần đi và lòng yêu mến Chúa ban đầu không còn nữa. Và khi họ ảnh hưởng đến không những hội thánh không thôi mà ảnh hưởng đến con cái của họ nữa, bây giờ họ không khe. Bây giờ họ đến nhà thờ thì con cái của họ đến hay không, họ không quan trọng. Và họ thấy đủ rồi, trong thời kỳ họ không đến nhà thờ họ cũng vậy, cho nên họ ở nhà luôn. Bây giờ thành phần thứ hai, thành phần cũng đáng sợ nữa, đó là thành phần những người khi mà họ trước đây họ đã những ngày lễ lộc thì họ đến kêu là tín đồ Noel á, Thanksgiving, Noel, Phục sinh, hay là lễ cha lễ mẹ họ đến, họ tặng bông tặng hoa cho cha mẹ họ, xong cái đến biến mất tiêu luôn. Sang năm chúng ta sẽ thấy mặt họ lại nữa, là tín đồ Noel. Thì họ nói, ông mục sư này mới nói, thành phần này cũng đáng sợ nữa. Tại vì lý do là mỗi ngày họ bị ảnh hưởng thế giới này quá nhiều, họ không có lời của Chúa. Đến nhà của Chúa cũng được, mà không đến nhà của Chúa cũng không có sao. Và cái sự tin Chúa của họ giống như là tin theo một cái niềm tin tôn giáo thì đúng hơn, là họ không có sống nếp sống sống đạo. Nếp sống sống đạo là thực hành theo những gì mà Chúa dạy họ phải làm. Và thành phần này là thành phần đến nhà thờ cũng được, mà không đến nhà thờ cũng không sao. Và họ sẵn sàng để họ chấp nhận những cái lối sống ở trong cái thế giới đang thay đổi này. Có nghĩa là nếu mà anh nói, ồ, ngày hôm nay mọi người đều bình đẳng về giới tính, đúng, và họ cũng chấp nhận. Vấn đề LGBTQ xảy ra, họ cũng chấp nhận. Ồ, đó là vấn đề xã hội. Có nghĩa là gay, lesbian, đồng tính liên ái, transsexual, họ nói, ồ, đó là vấn đề xã hội, và con cái của họ, họ cũng chấp nhận. Trong tuần qua tôi có chia sẻ với quý vị một vị thầy giáo ở tại tiểu bang Virginia. Ông không có dạy cái môn học là vấn đề giới tính ở trong cái lớp học của anh ta, và anh ta bị đuổi việc. Cái ông thầy giáo này bị đuổi việc vì niềm tin của ông ta. Ông ta nói là trong Kinh Thánh Chúa dựng nên Adam Eva, và trong xã hội ngày hôm nay, xã hội muốn con cái của chúng ta phải bị thay đổi cái sự trí não của nó. Một ngày nọ ông thầy giáo, em về em check đi, em có cái giới tính của nữ đó, mặc dù nó là con trai đang lực lưỡng, đang phong độ. Làm đứa trẻ này nó bối rối, nó mẹ ơi chắc con có giới tính của người nữ, thầy của con nói. Bắt đầu đi bác sĩ, ô mày có cái giới tính đó mày hãy làm tiêm hóc môn nữ vô nhiều vô, và thành người nữ. Rồi những cái người nữ xinh đẹp á, thì cái người cô giáo nói, ô tao nghĩ mày có giới tính của nam. Và cái người này nói cha nói, mẹ con có giới tính của nam, hèn gì lâu nay con bận đồ nam không? Để cho con đi thử. Bác sĩ nói, ô mày có giới tính nam, mày làm chích thuốc đi để thành người nam. Quý vị thấy xã hội kinh khủng như vậy, tại vì ma quỷ nó muốn chúng ta đầu phục nó. Và đó lý do mà cái ông vị mục sư này nói là cái thế hệ của những cái người thứ hai mà đáng sợ là chấp nhận những cái gì mà xã hội tội lỗi này biến chất đạo đức này đang làm cho họ ảnh hưởng, và họ ủng hộ sẵn sàng, họ vote yes hết tất cả mọi cái điều đó. Quý vị thấy khủng khiếp không? Khi chúng ta biết Chúa là lẽ thật, là chân lý, là nguồn sống của mình, hết lòng bám theo lẽ thật, bỏ hết mọi sự còn lại, đừng chấp nhận những gì mà xã hội đang giày xéo trong tư tưởng của chúng ta qua truyền thông, qua TV, qua sách báo, qua những cái sự dạy dỗ trong trường học. Quý vị từ đây về sau sẽ nghe cái từ ngữ này lặp đi lặp lại, con cái quý vị sẽ nói quý vị. Đó là cái chữ quý vị sẽ nghe, Critical Race Theory. Không biết quý vị có nghe chữ đó. Critical là chỉ trích, là phê bình. Race nó là về chủng tộc. Theory nói về vấn đề lý thuyết về chủng tộc, về phê bình về chủng tộc. Được dạy ở trong trường học ngày hôm nay, được dạy trong thời kỳ của chúng ta đang sống. Có là một đứa trẻ nó được nói rằng, nếu mà ông thầy ông nói về Latimer, ông có cái ý nói về người đen này, người vàng nọ là ông là phân biệt chủng tộc á, nói hỏi tố. Một cái người nhân viên thấy cái ông chủ của mình, hay là ông chủ thấy nhân viên của mình có cái ý hay dè biểu cái người da vàng hay người da đen hay người da trắng, nó là chúng kỳ thị chủng tộc đó, và tố. Giống y thời kỳ chúng ta đang sống ở Việt Nam, những người đang sống ở Liên Xô hay Trung Quốc cũng kinh nghiệm điều này. Cha tố con, vợ tố chồng, bạn bè, bà con nghi ngờ lẫn nhau, không biết ai là thật. Và cái giá trị xã hội ngày hôm nay họ đề cao cái Black Lives Matter. Có nghĩa là họ nói rằng khi mà những cái người đen bị ức hiếp mọi sự, cho nên vì lý do đó họ phải học cái trường của những người đen, họ ở những khu của những người đen, họ phải đi xe bus của những người đen. Cái chuyện đó xảy ra thế kỷ trước đây của chúng ta. Bây giờ họ đã phá hết tất cả những cái điều mà ông Martin Luther là cái người khai phá ra vấn đề nhân quyền, đòi hỏi vấn đề đã phá vấn đề chủng tộc cho người da đen. họ phá hết. Họ nói bây giờ người da đen phải trỗi hơn cả những người da trắng. Mặc dù họ nói là không có phân biệt, nhưng mà thực sự phía sau đó là cái nhồi nhét cho con người nghi ngờ, sợ hãi và thù nghịch lẫn nhau. Mà đó lý do mà tôi lìa cái Việt Nam là đất nước chúng ta đang sống để sống ở đất nước này. Ông bà anh chị em cũng giống như vậy. Họ đang dạy dỗ con cái chúng ta như vậy. Cho nên thế giới này không có gì để chúng ta bám víu hết quý vị. Không có gì để đáng tiếc cho chúng ta phải âm ỉ mà đeo đuổi nó, mà ôm tròn nó, mà giữ nó. Lê Vi từ bỏ, tinh thần từ bỏ sẵn sàng. Có nhiều người khi tôi nghe nói, thưa Chúa, nếu mà tối hôm nay Chúa đến, Chúa cho chúng con được gặp gỡ Chúa. Chúa cho chúng con được cất lên không trung gặp Chúa. Thì mấy bạn đó mà nửa nói thật và nửa nói đùa. Ôi mục sư ơi, em còn trẻ lắm, ôi nhà mới vừa sắm, ôi mục sư cái building đó mới vừa sắm, ôi mục sư cái hotel kia mới vừa tậu xong, chiếc xe mới vừa sắm chưa kịp hưởng, mục sư chưa. Quý vị ơi, đó là cái nguy hiểm nhất, thấy chưa? Dân Ai Cập bắt dân Israel xây thành Ramses và Thompson cho nó để bám víu, để mà giữ chân của dân Israel lại thay vì về miền đất hứa. Hãy học tâm tình của Levi, lìa bỏ cái bàn thâu thuế, lìa bỏ cái office tráng lệ nguy nga, lìa bỏ những cái account đang đầy nhóc ở trong account của ông ta, những củ cải của ông ta, để làm gì công việc quý vị? Theo Chúa. Amen quý vị. Ngày hôm nay Chúa Giêsu đến, chúng ta sẵn sàng chưa? Chúa ơi, con có cái xe điện mới vừa order xong chưa kịp hưởng. Chúa ơi, cho con một vài ngày nữa. Phải không? No. Nó là cái gì? Không có đáng giá. Có một cái câu chuyện mà quý vị sẽ thấy rất là thực trong cuộc đời của ông bà anh chị em chính mình tôi. Bao nhiêu lần chúng ta dự lễ tang của người thân, của người bạn chúng ta, nhất là trong hội thánh, chúng ta hay hát với nhau bài hát Miền Vinh Hiển kia rạng soi hơn ô vàng. Nhờ Kinh Thánh nên chúng ta thấy được cái chốn hiển vinh, nhờ đức tin mà thấy được cái cảnh thiên đàng rực rỡ. Và cái điều khúc là trong chốn ấy rất êm dịu, bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau là thỏa lòng vui mừng lắm. Bên trong chốn ấy rất êm dịu, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Nhưng mà Covid đến là biến mất hết trơn. Ôi Chúa ơi, con sợ quá. Thôi. Ôi người ta chết nhiều quá. Chúa ơi. Ôi Chúa đừng đụng đến con. Ôi Chúa. Con không đến nhà thờ được. Chúa thông cảm. Về Covid. Nó mâu thuẫn không quý vị? Quá mâu thuẫn. Rồi một cái bài hát. Phải chăng sau này họp ở trên sông vàng, nơi muôn thiên sứ hay gì? Lay vãng. Sông kia giống như một cái dòng lưu ly muôn đời. Sông tràn từ nơi Đức Chúa Trời. Những bài hát thánh ca của chúng ta hát, nhất là trong những lần chúng ta làm lễ tang. Phải chăng rồi cái câu điệp khúc đó là vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, là cái miền sông vinh hiển thiên đàng, là sông đẹp xinh không thể thuộc ra bằng lời của con người. Rồi cái phần cuối cùng là gì? Ta sẽ sống ở trong cái miền đó, sự vinh hiển ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng mà những ngày Covid thì cái sông vàng nó gần lắm mà ai cũng miếng hết trơn. Thiên hà ngay trước mắt mà chúng ta trốn hết trơn. Quý vị thấy mâu thuẫn không quý vị? Nhờ Chúa từ bỏ những cái điều vật chất, những điều thế giới này rồi từ bỏ. Bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ sống đời trên đất này? Chắc nhiều lắm, chúng ta sẽ không bao giờ già. Hồi trẻ tôi nghĩ chắc tôi không bao giờ già. Bây giờ ngó lại, wow, đầu hói tóc đã bạc, muối nhiều hơn tiêu rồi. Wow, mình già hồi nào không hay. Quý vị thấy chưa? Hồi trước tôi có thể đắc hãnh diện lắm, 100 cái mỗi lần. Đu cái đà lên đu đà xuống 100 cái, 150 cái dễ dàng. Ngày hôm nay 10 cái, tóc mồi hôi hột rồi. Ba chân bủng rủng rồi, 15 cái là hết sức rồi, thở hồng hộc rồi. Hồi xưa chạy một vòng 6 mai easy, mỗi lần 3, một vòng 3 mai, 2 vòng như vậy quanh trường học của con của tôi trước khi tôi đón nó thì tới sớm tôi chạy bộ. Ngày hôm nay đi, ôi da mồ hôi, ôi mệt quá. Cái chân nó gãi muốn rớt ra, hai tay nó sụi xuống. Quý vị thấy không? Thời gian trôi quá nhanh. Không ai trong chúng ta có thể sống đời trên đất này. Hãy học tâm tình sẵn sàng để từ bỏ khi Chúa kêu gọi chúng ta, bất cứ lúc nào, ngày và đêm. Bây giờ đây là tâm tình thứ hai chúng ta học, là lý do để chúng ta ăn mừng. Sau khi Levi bỏ hết mọi sự và đứng dậy theo Chúa, thì ông dọn một cái bữa tiệc trọng đại, hoặc là rất là ngon, cao lương, mỹ vị, rất là sang trọng. Tại ông là người giàu có, ông là người thâu thuế, ông là người có của cải. Ông thâu thuế hơn của những cái điều mà chính phủ muốn ông thâu, cho nên ông giàu có. Và ông đãi ngài ở tại nhà của mình, đãi Chúa Giêsu ngay tại nhà mình. Và có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cũng ngồi ăn cùng bạn. Tại vì ông là người thâu thuế cho nên ảnh hưởng của ông có những người bạn thâu thuế là dĩ nhiên, phải không quý vị? Và ở trong Kinh Thánh này nói là có nhiều người thâu thuế và các người khác, và những kẻ khác là những người khác ngồi cùng ăn với ngài. Mà chúng ta để ý qua cái câu số 30 thì các người Pharisee thấy và thầy thông giáo thì họ lầm bầm nói với môn đồ của Chúa Giêsu, trong nói với Chúa: sao các ngươi ăn uống với kẻ thâu thuế và kẻ phạm tội? Bây giờ chúng ta thấy lý do này để chúng ta ráng nhận Chúa chúng ta hưởng. Khi Chúa kêu gọi chúng ta, đừng có tiếc cái gì về của cả nhà, cửa xe cộ, vật chất tiền bạc của chúng ta. Đừng có tiếc. Theo Chúa với tâm tình mà Chúa kêu gọi. Và làm được gì cho Chúa, hãy hết lòng mà làm. Ông làm công việc gì? Mở một bữa tiệc thịnh soạn, ngon lành. Khi mà chúng ta có một cái tấm lòng quý mến người nào thì mình chuẩn bị rất là nhiều cho bữa ăn khi chúng ta mời người đó đến, phải không quý vị? Ngon lành. Còn nếu mà chúng ta hôm nay không có khả năng nấu được thì chúng ta sẽ thấy nhà hàng nấu cho chúng ta, mình cũng đặt những món ăn gì? Ngon lành. Có lý do để chúng ta vui mừng. Có lý do để chúng ta hưởng những cái điều mà Chúa muốn ông bà anh chị em chúng ta còn hưởng được khi còn khả năng để hưởng. Và đó lý do trong truyền đạo tôi nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui cho các bạn ở trong Trắng Niên và Hội Thánh nhiều lần trước đây. Ông truyền đạo là Phu Solomon nói là hư không của sự hư không. Mọi sự đều hư không. Cái điều hư không ông thấy rất là nhiều ở trong sách truyền đạo. Nhiều lắm. Có người kia làm giàu có rồi cách hư không là họ chết đi rồi để của cải lại, cũng không biết là ai là người cái hướng. Hoặc là biết xây dựng tiếp của cải đó, hoặc là phá đi. Phu Solomon nói. Và ông mới khám phá ra điều này, không có gì tốt hơn cho là người ở dưới đâu, dưới mặt trời hay là dưới thế giới này. Đó là ăn, uống và vui hưởng những cái công khó mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Có nhiều lần tôi khích lệ quý vị, nếu mà còn trẻ đi du lịch được nên đi. Đừng đợi già đi. Quý vị tin tôi đi, già là đầu gối nó mỏi rồi. Tật bệnh hết đủ cái thân thể chúng ta rồi. Ăn cái gì cũng phải kiêng cử, ra ngoài ăn là nấu không được, trừ thức ăn mà mình phải nấu, tại mình biết mình cần cái gì. Mà khi còn trẻ chúng ta không hưởng được, đừng có nói là về già hưởng. Cho nên hãy hưởng những ân lành Chúa cho. Không phải là chúng ta hưởng một cách giống như đời này người ta nói là vô độ đó, mà hãy tiết độ. Những cái gì ngon nhất hãy ăn, nếu mà Chúa cho phép chúng ta còn ăn được. Đừng có ăn nhiều nhất. Tại vì chúng ta thấy ngày hôm nay những cái buffet mở ra, cứ vô mà tống vô bệnh mình, không biết cái gì, cứ tống vô. Về là mệt, cả đêm không ngủ được. Thàn ít mà ngon hơn nhiều mà dở mà làm cho chúng ta body mình mệt. Cho nên mình biết hưởng những cái gì Chúa cho chúng ta với tấm lòng biết ơn Chúa. Tại vì đó là cái kỹ phần Chúa cho chúng ta hưởng được. Tôi qua tôi thăm má tôi, gặp anh rể của tôi. Thì những bữa ăn họ không ăn được nhiều giống như ngày xưa. Có những món ăn họ rất là thích mà không còn ăn được nữa. Thì anh rể của tôi bị bệnh gao, cho nên phải kiêng cử những cái món thịt mà đỏ. Và khi còn trẻ, nếu mà chúng ta không hưởng những món đó thì đến về già quý vị cũng sẽ không có cơ hội hưởng nữa đâu. Tuần rồi Thủy và Cửu Dũng có khao đãi một số bạn bè ở cái khu vực của nhà của các bạn ở trên Ora, và có mời chúng tôi được dự phần. Chúng tôi ra cái nhà hàng, lần đầu tiên chúng tôi đến cái nhà, xin lỗi, lần đầu tiên chúng tôi ăn cái món cái gì đậu, cái gì bún đậu gì đó, không? Tôi nghe nói, dạ, bún đậu mắm tôm ở trên phố hả? Lần đầu tiên chúng tôi nghe cái món gì kỳ vậy. Hồi đó mình nghe toàn là món này món nọ, món hấp dẫn, món bún đậu mà mắm tôm, hai cái món đó đối tôi không có gì hấp dẫn hết cả. Thì thử order rồi thì cuối cùng cái bàn chúng tôi hết bàn, mấy đứa nhỏ đem ra ba bốn phần. Cuối cùng tụi nó chia ra cho chúng tôi thử. Tôi thử một vài lần thích cũng được. Tôi nói đối tôi này không hấp dẫn, tôi sorry. Có thể là một số người khác là hấp dẫn là ngon, nhưng mà ý của tôi muốn nói là thế này: nếu có cơ hội hãy hưởng, hãy vui mừng, ăn mừng những cái lý do đó làm cho đời chúng ta vui hơn. Chứ đừng có hà tiện quá mà không dám ăn, không cái gì hết cả. Đến lúc mà quý vị muốn hưởng, quý vị sẽ không có ăn được nữa đâu. Hãy học tâm tình của Lê-vi. Ông ta được Chúa kêu gọi, ông ta được Chúa cứu, ông ta được Chúa đặc biệt, biệt riêng ra, ổng ra, ổng làm công việc gì? Ăn mừng. Hãy nhớ lại, hồi nãy sáng nay tôi đến đây thì tôi hỏi một siêu nôm, ông khỏe không? Buổi sáng thờ phượng như thế nào? Chúa ban phước ra làm sao? Ông nói, ô vui lắm, tại ngày hôm nay, đúng ngày hôm nay là ông và bà vợ của ông celebration 23 năm thành hôn. Và tôi nói ông đó, tôi chúc mừng ông, cảm ơn Chúa cho họ còn gắn bó với nhau sau 23 năm. Và tôi nói ông, ông mới hỏi là tôi là cái ngày nào của tôi anniversary, tôi nói, tôi nhắc cho ông một lần ông nhớ nghe. Là đúng cái ngày Valentine của năm 2022 á, là chúng tôi được 23 năm giống như ông. Đến lúc đó ông nhớ gửi cho tôi một cái present, một cái gift card. Tôi nói giỡn ông thôi. Oh yeah, that's a special day. Để ông nhớ. Chúng ta hãy tìm một cái lý do để ăn mừng. Amen quý vị. Nước Mỹ này chúng ta đang sống có điều rất là hay. Mỗi tháng chúng ta có một ngày lễ. July 4, sắp tới tuần sau chúng ta là ngày Father Day tuần trước. Cũng tháng này, xin lỗi, cái tuần này của tháng trước là ngày Mother Day. Rồi trước đó nữa là ngày Phục Sinh. Ở trước chúng ta thấy là sau này bắt đầu tháng 7 tới là July 4. Rồi đến cái ngày nghỉ hè, đến bắt đầu lễ độc lập, rồi Thanksgiving, rồi đừng có kể đến Halloween vô đây là ngày lễ. Đến Giáng sinh, đến New Year. Hãy đặt ra một ngày, có một ngày để chúng ta vui mừng. Ngày birthday của con mình cứ hưởng, tại vì mình để nó ra mà, đừng để nó hưởng một mình. Trong những ngày qua, Phước Nguyên, mỗi tuần sau khi nó học ra high school năm vừa rồi, thì tốt nghiệp cả 3 tuần rồi. Nhưng thứ bảy nào nó không đi hết, tôi hỏi, con đi đâu vậy? Ô, hôm nay con celebrate cái ngày graduation cho thằng này, tuần sau con đi đâu? Ô, con celebrate cái celebration cái ngày graduation cho cái thằng kia. Và 3-4 tuần nó đi liên tiếp, và đi cả Chủ nhật luôn. Nhóm xong buổi chiều, con đi, con ba mẹ con đi celebration, con ăn tiệc. Tụi nó có lý do. Mà quý vị tưởng trong trường một lớp của nó bao nhiêu đứa học ra trường. Nó celebrate đúng một năm sau, nó vẫn cần celebrate mỗi tuần một đứa. Hãy tìm lý do để chúng ta vui mừng. Giống như cái người Lê-vi này. Ngày tiếp nhận Chúa là cái ngày quý vị phải nhớ. Để chúng ta celebration. Ngày chúng ta bắp tem, cảm ơn Chúa cho tôi ngày hôm nay tôi nhớ ngày bắp tem của tôi để tôi ăn mừng. Ngày chúng ta làm chứng về một người tin Chúa, hãy ăn mừng ngày đó, chúng ta cảm ơn Chúa. Hãy nhớ ơn của Chúa để chúng ta ăn mừng với nhau. Tuần sau, gia đình của anh Quy với cô Nhị, cô Đẹp sẽ đi lần cuối nhóm với chúng ta trúng cái ngày Father Day. Tôi nói anh chị lên, chúng ta sẽ cầu nguyện, hội thánh cầu nguyện và nhớ đến anh chị sẽ đi qua vị trí nha. Tôi nói một người chia tay hội thánh mình buồn chứ, phải không? Một người anh em gắn bó mình. Và tôi nói, tôi cũng giới thiệu hội thánh anh chị sẽ đến để tham dự. Và tôi nói cái điều cũng khích lệ như thế này. Quý vị có biết rằng là ngày hôm nay có gia đình Thảo, Dũng, gia đình anh Tận, chị Loan, gia đình của một số con cái Chúa ở Aurora lên đến nhóm. Là hội thánh chúng ta có những cái người gia đình đó còn ở đây với chúng ta. Và tôi nhớ lại những cái ngày đầu tiên tôi hướng dẫn anh Quy, chị Nhị, cô Đẹp tiếp nhận Chúa. Và nếp sống của họ cũng ảnh hưởng ít nhiều để người khác cũng biết đến Chúa. Thì tôi nói, ao ước anh chị đi đâu tiếp tục gắn bó với Chúa và làm sáng lên Chúa, kết quả cho Chúa giống như vậy. Và cái lý do chúng ta cũng ngày sau là chúng ta, tuần sau là ngày Father Day, chúng ta cũng ăn mừng. Nhưng mà không phải là để chúng ta ăn mừng Father Day không thôi, chúng ta cũng chia tay mà tạm thời thôi. Tại tôi nói biết đâu anh chị qua đó thăm giống như đi vacation á, một vài tháng rồi hay là vài năm cái quay lại, mình không biết được, đó là cái cuộc sống. Nhưng mà có lý do để chúng ta ăn mừng cho anh em chúng ta, chị em chúng ta. Không phải chúng ta nói, ồ, một sự ông đuổi khéo mình, vừa lại vừa ăn rất là ngon để đuổi khéo mình, không phải. Mà chúng ta hãy tìm cái lý do để chúng ta vui mừng, giống như người Lê-vi này. Cảm ơn Chúa đã dùng anh chị trong thời gian mới biết Chúa, còn còn đơn sơ, nhưng mà là những người cũng mạnh mẽ để mà đưa dắt nhiều người đến với Chúa qua nếp sống của mình. Anh chị cũng rất là trung tín trong những lúc mà sáng Chủ nhật chở một số con cái Chúa lên trên này để mà thờ phượng Chúa, chở đi chở về. Và đó là công việc mà họ đơn sơ họ làm. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái lý do nhiều người thâu thuế và những kẻ khác đến là như vậy. Hãy tìm lý do để mời bạn bè mình đến để làm công việc gì quý vị? Gặp gỡ Chúa. Chứ không phải, ông mục sư ông nói hay lắm á, ông nói tôi có lý do để tôi ăn mừng. Cho nên thứ bảy mỗi weekend chúng ta ăn mừng với nhau. Và bia, bọt, rượu, những điều tốt nhất bưng ra. Rồi sau đó là sai xỉn. Chửi bới nhau, đánh đập nhau, lên án nhau. Điều đó đã xảy ra rồi quý vị. Hãy ăn mừng có lý do. Lý do gì? Mọi người đến đó để lý do gặp gỡ Chúa Giêsu mà thôi. Amen quý vị. Hãy đến đó ăn mừng, hát với nhau một bài hát, cầu nguyện trong một bữa ăn. Thay vì chúng ta cứ nhậu nhẹt không thôi. Rồi sức tráng, sức mẻ, sức lòng nữa. Mất lòng. Phải không? Hãy ăn mừng có lý do chứ đừng nghe ông mục sư ông giảng em nay. Ôi mày, mỗi tuần mình cứ nhậu đi, ăn mừng. Ông mục sư ông nói. Có lý do. Miễn sao ở đó người ta được biết đến Chúa, danh Chúa phải được tôn cao. Và bây giờ chúng ta có thể chấm dứt ở đây bằng cái câu chuyện này. Những người Pharisee chúng ta đã nghe tới ngay lui là những người giữ luật và những người dạy luật. Những người này họ rất là khuôn mẫu trong vấn đề đạo đức tôn giáo của họ. Và Chúa Giêsu nói là hãy bắt chước cái sự công bình của người Pharisee. Họ làm điều công bình, trội hơn những cái người khác. Hãy bắt chước và học họ. Nhưng mà đừng học theo cái cách giả hình của họ. Tại vì những người này họ thấy Chúa Giêsu đang ngồi ăn với ông thầy, với ông Lê-vi là người thâu thuế, với những người cùng thời làm việc với ông thâu thuế, với những người mà ở đây những người Pharisee nói là sao thầy của các ngươi ngồi ăn với những kẻ thâu thuế và kẻ phạm tội. Quý vị thấy rõ ràng không? Có những lúc chúng ta cũng dễ dàng lên án chỉ trích người khác tội lỗi hơn mình. Hãy học cái đạo đức, kính kiền, tôn giáo của Pharisee mà đừng có học cái cách phê phán, chỉ trích của họ. Công việc chỉ trích, phê phán là của Chúa. Công việc phán xét là của Chúa, không phải là của chúng ta. Và nhờ ơn của Chúa, thay vì là những người chỉ trích, phê phán, hay là những người thu hút đến giống như Lê-vi vậy, là những người cần có Chúa thì họ mới được ngồi với Chúa. Và Chúa Giêsu nói với họ, Chúa Giêsu biết lòng của họ và Chúa Giêsu phán cùng họ rằng không phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc, song là những người đau ốm. Sáng nay quý vị thấy Bảo đứng đây hướng dẫn không? Không, ai hướng dẫn? Đơn sơ gặp gỡ Chúa, thờ phượng Chúa trong sự thờ phượng tiên. Lý do là Bảo về chở con du cồ đi bác sĩ rồi. Sau khi nó mổ cái hạch vì người ta nói là ung thư đó. Và những ngày qua nó buồn phiền như thế nào. Bây giờ sáng nay tôi không biết tình trạng sao phải chở đi bác sĩ emergency luôn. Cho nên đó lý do Bảo vắng mặt. Nhưng mà tuần qua là chúng ta biết anh em chúng ta là anh Tẩn sau khi chích ngừa COVID rồi cũng đi vô emergency 2-3 lần. Hoàng sau khi chích ngừa xong là bị sốt, bị lạnh lên rồi bác sĩ phải đưa emergency ambulance chạy vô bệnh viện. Ai cần bác sĩ? Tại sao chúng ta vô bệnh viện? Người bệnh. Người bệnh mới cần thầy thuốc. Con chó nó bệnh nó mới cần con bác sĩ cho nó. Con người chúng ta cần bác sĩ của chúng ta. Sáng nay ngồi nói chuyện với anh Duy, với chị Lan. Anh Duy nói một sư cái tuổi này thấy vậy nó sụm hết trơn rồi. 60. Cái chân sưng lên về mạch máu, đứng lâu làm lâu nở ra. Và chị Lan nói thấy vậy chứ không phải vậy, mục sư thấy vậy. Trông nhão hết rồi. Xin lỗi anh Duy nghe. Đó chị Lan nói chứ không phải tôi nói. Quý vị thấy không, cuộc đời của chúng ta là như vậy. Và cuối cùng chúng ta ai nấy cũng phải đến cái chỗ cuối cùng. Nhưng mà tạm thời khi Chúa chúng ta còn cho chúng ta sống á, thì chúng ta cần ai? Khi chúng ta bị bệnh, cần thầy thuốc. Và anh Duy cũng nói vừa rồi anh phải đi
chắc về vấn đề tuyến tiền liệt, tại vì người đàn ông nào trên 60, trên dưới 60 đều bị hết. Ít nhiều bị ảnh hưởng. Cứ 10 người, 7 người đã bị ảnh hưởng. Đó là cái thân thể chúng ta ai cũng cần bác sĩ. Về vật chất, về thể chất. Và tâm linh của chúng ta hơn hết cũng cần người bác sĩ giống như vậy. Cần sự chữa lành. Cần được sự an ủi. Cần sự nâng đỡ. Cần khích lệ. Cần lift up chứ không phải bị đè xuống. Những người tội nhân này cần nâng đỡ lên. Cần được yêu thương, cần tha thứ. Những người bạn chúng ta, những người chưa biết Chúa cần được sự chữa lành. Những người hàng xóm của chúng ta cần sự cứu rỗi của Chúa nữa quý vị. Đừng có nghĩ là mọi người khỏe mạnh bên ngoài không cần. Tâm linh của họ đang thổn thức mà quý vị không biết. Hãy cầu nguyện cho những người đó, những người bạn của mình. Những người bệnh cần thầy thuốc. Tôi nói giỡn chơi với anh Duy. Thực sự tôi không bệnh nhiều giống như anh. Tôi không bệnh gì hết trơn. Lý do tôi không đi ông bác sĩ nào hết. Mỗi lần đi đâu lâu đi dẫn mấy con cái hay là những người thân đi nhà, đi bác sĩ gặp ông bác sĩ Hải, ông nói mục sư đi thử máu chưa, mục sư phải đi bác sĩ, ông mục sư phải kiêng cái này, phải tập xa thế này thế nào. Và mỗi lần gặp ông mục sư thử máu chưa, và thậm chí còn nhắn cái thím nghiệp nói ông mục sư đi tới thử máu nghe, tới bác sĩ nghe. Không phải là tôi hãnh diện về body, tôi biết cái body của mình. Chúa tạo dựng nên chúng ta cách đáng sợ lạ lùng. Mà khi mà chúng ta suy sụp, có những lần chúng ta phải gặp bác sĩ, phải vô bệnh viện, phải emergency. Nhưng mà không vì như vậy mà chúng ta cứ lạm dụng hoài để gặp bác sĩ. Có nhiều người, ông bác sĩ Hải kể tôi, có nhiều người lớn tuổi rồi cứ mỗi tuần, hai tuần đến lần để mà gặp bác sĩ. Và họ nói là mục sư ơi, tôi bị bệnh này. Ông bác sĩ ơi, tôi bị bệnh khác, tôi bị mệt. Và tôi chích gì ông mục sư biết không? Tôi chỉ chích họ B12 thôi. Họ về họ khóa re, đó là gì? Thuốc bổ. Chẳng có gì hết. Tâm lý của chúng ta, tâm trí của chúng ta bị bệnh và làm cho thân thể chúng ta suy sụp. Và quý vị tin đi, đời này chúng ta, thể xác của chúng ta giới hạn lắm. Giống như ông Mô-xê nói, tuổi tác chúng tôi đếm được 70, còn nếu mình khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bắt quá là lao khổ, buồn thảm. Cho nên dù chúng ta đi bác sĩ đời này như thế nào chăng nữa, rồi sẽ bệnh tật nó vẫn còn đó hoài. Và chúng ta là người nuôi bác sĩ, nuôi những ông thầy thuốc, nuôi những cái tòa pharmacy to lớn, những cái người giàu có kia. Chúng ta vô tình, chúng ta nghe bác sĩ cứ tậu hết thuốc này, ơ thuốc kia tốt, ơ tậu vô thân thể của mình, ơ thuốc kia trẻ mãi không già, tậu vô, ơ thuốc kia làm giảm da nhân, tậu vô. Và làm cho thân thể chúng ta thêm một ngày một bệnh. Tại vì cái thận chúng ta làm việc quá nhiều, mà chúng ta không biết là nguyên tắc Chúa muốn chúng ta sống là một trong những trái thánh linh là tiết độ. Cái bông trái thánh linh cuối cùng rất là quan trọng. Tiết độ về ăn uống, tiết độ về việc làm, tiết độ về sự vui chơi, tiết độ về những giải trí, tiết độ về những cái vấn đề mà chúng ta đang đầu tư, đầu tắt mặt tối đó. Phải tiết độ. Tiết độ cho chính thân thể của mình nữa. Cái thuốc bác sĩ nào giới thiệu hay, bạn bè nào giới thiệu tốt là cũng tổng hết cho cái thận mình làm việc. Ngày đêm mệt mỏi luôn, và cuối cùng nó suy thận. Nhà tôi lúc nào, tôi không hãnh diện để tôi khoe, mà lúc nào cần thuốc chúng tôi cũng có thuốc. Lý do là bác sĩ cho chúng tôi không uống. Có những vị thuốc giúp cho chúng ta thật, nhưng mà nhờ Chúa có quyền để chữa lành cho chúng ta quý vị. Chúa có quyền để chữa lành. Những người thầy thuốc có cái lương tâm, họ sẽ đem đến sự cứu giúp cho chúng ta rất là tận tình. Và Chúa Giêsu là thầy thuốc. Ngài không những chữa giúp về vấn đề thể xác, mà tâm linh của chúng ta cũng được giải phóng về sự chữa lành của Chúa nữa. Amen quý vị. Hãy nhớ rằng mỗi chúng ta là những người cần giới thiệu những người bệnh về tâm linh để họ đến với thầy thuốc và Chúa Giêsu để nhận được sự chữa lành, để nhận được sự tha thứ, để nhận được cái sự tha tội, để nhận được cái sự làm hòa cùng với Chúa Trời. Và đó là lý do mà ở trong Kinh Thánh Chúa nói là lòng vui mừng vốn là phương thuốc hay, trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Và không có bí quyết gì hết. Bí quyết chúng ta hãy chạy đến Chúa. Thưa Chúa, con là những người cần Chúa để chữa lành tâm linh của con. Và tâm linh, sự vui mừng, sự bình an được thể hiện thì về vấn đề vật chất, về bệnh hoạn bên ngoài không còn cái gì là quan trọng nữa. Còn nếu không, chúng ta cứ được bác sĩ nuôi bệnh hoài là như vậy.
Trong Thi Thiên 103 câu 1 câu 3 nói rằng hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, và mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Đôi lúc chúng ta chỉ nghe câu thánh này trong những dịp lễ Thánh Giê-hô-va mà thôi, mà hãy học kinh thánh này, cái câu thánh này mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta. Cái sự ngợi khen quan trọng lắm, để đem chúng ta sự sống, sự tươi mới và năng lực mỗi ngày trong việc làm của chúng ta. Và cái câu số 3 đó là hãy ngợi khen làm gì? Chớ quên các ân huệ của Ngài, ấy là Ngài đã tha thứ các tội ác hay là tội lỗi của chúng ta và chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Câu chuyện kết luận. Vừa rồi một số những nhà bác sĩ, những nhà khoa học họ làm một cái nghiên cứu. Và thực sự nghiên cứu này họ đúc kết lại từ những nghiên cứu trước của họ về vấn đề coronavirus. Ngày hôm nay người ta nói là hơn 50% dân số Mỹ đã được chích thuốc lần thứ hai về COVID để ngừa. Và số còn lại hy vọng từ đây đến cuối năm sẽ chích xong. Như vậy họ hy vọng để chích được đến 70% dân số, hơn 300 triệu dân của Mỹ để được chích ngừa. Mà trong đó người ta nói rằng những cái chích ngừa này có thể mở ra những cánh cửa về công ăn việc làm, về cái vấn đề đi lại, về vấn đề cuộc sống trở lại giống như bình thường. Đó là điều tốt, hy vọng cho mọi người. Nhưng mà họ, những người khoa học này, họ cũng ngồi họ nghiên cứu và họ kết luận ra một điều như thế này. Đây là tất cả những người bệnh đã từng bị COVID, coronavirus 19 mà chưa ai chết đó, là những người chết thì là không nói đến. Những người mà đã bị bệnh mà đã được lành thì những người này vẫn còn những cái term cell, là những cái tế bào được biến đổi những cái con COVID hung dữ đó thành những con COVID bảo vệ cho mình bởi những cái bạch huyết cầu. Nó nằm deep sâu ở trong cái mạch máu tế bào từng cái đốt xương của chúng ta. Nó nằm yên ở đó. Nhưng mà mỗi khi cái con COVID nào vô tấn công của thân thể của mình, của người nào đó, thì những cái đội quân này sẵn sàng để nó ra, nó diệt hết tất cả những COVID kia. Và lý do đó, những người này đã được miễn nhiễm, có nghĩa là không cần chích thuốc ngừa COVID nữa. Và họ kết luận rằng những người mà được miễn nhiễm cách tự nhiên, mà thân thể chúng ta đã được tạo ra bởi những bạch huyết cầu, là cái sự sáng tạo lạ kỳ của Thiên Chúa ban cho thân thể chúng ta. Quý vị thấy lạ lùng không quý vị? Chúa biết chúng ta cần điều gì. Và trong Kinh Thánh Chúa nói là Ngài chữa lành tất cả không phải là một thứ. Tất cả mọi bệnh tật của chúng ta Ngài đã chữa lành. Tôi không có chống lại khoa học, tôi không khuyên quý vị phải đừng nên chích thuốc ngừa. Nhưng mà nếu chúng ta có đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa và lời hứa của Chúa, nếu chúng ta có đức tin, quý vị thấy thân thể chúng ta giống như ông Job, giống như ông David, nói rằng tạ ơn Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên chúng con một thân thể đáng sợ lạ lùng. Phải không quý vị? Và đã như vậy thì tại sao chúng ta đang trông mong cái mũi thuốc chích ngừa chích vào thân thể mình để mà mình liệt nửa cái tay, bị ngưng thở lại? Tại vì trong tuần qua người ta nghiên cứu rằng rất là nhiều người trẻ sau khi chích ngừa bị khó thở. Rất là nhiều người trẻ bị chích ngừa khó thở. Trong đó chúng ta biết ngay nhà thờ mình, con của anh Tặng chị Loan là Hoàng phải đưa rush emergency ngay chỗ làm sau khi chích. Rất là nhiều em ở nước Mỹ này. Vì có Chúa đấng có quyền để ban cho những người khoa học gia đó có sự khôn ngoan đến sự chữa lành. Nhưng mà đồng thời hãy tin cậy nơi Chúa. Chúa có quyền hơn tất cả những cái khoa học gia khác. Và khoa học gia để cái ngăn ngừa chữa lành, là Chúa có thể ban cho chúng ta sự sống nữa. Amen quý vị. Thay vì chúng ta chạy đến với con người, giống như ngày hôm nay nhiều người từ các quốc gia khác họ phải du lịch đến Mỹ để được, người ta kêu là du lịch để mà được chích ngừa miễn phí. Họ từ các quốc gia khác tốn tiền máy bay, tốn tiền khách sạn, tốn tiền ăn ở để được mục đích chích được những cái mũi thuốc ngừa COVID, mà họ không biết rằng Chúa có quyền hơn những khoa học gia và những cái liều thuốc chích ngừa khác. Amen quý vị. Những người thầy thuốc có lương tâm, họ đến sự chữa lành. Hơn hết trong các thầy thuốc, Chúa chúng ta là Chúa đấng chữa lành, Giê-hô-va Rapha. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện.